theo kinh Đức Phật hồi xưa mà hành tâm rộng lớn, tâm bao la, tâm biết hy sinh thì trong nhà Phật nó là đại trượng phu. Đại trượng phu. Còn người nam mà tâm còn nhỏ hẹp, còn hơn thưa từ chút, còn thấy còn thương ghét, còn thấy còn phải quấy, thì cái người nam đó cũng là gì? Là tiểu nhân, chứ không đó là đại trượng phu được. Tự rõ cái pháp Phật không? Đó. Thì sư nói hoài, Đức Phật Tổ Vinh An nói lại hoài trong bài giảng. Mình học rồi, hiểu rồi phải hành. Hành là sống với được. Hành như này nè. Chỉ có cái hành ha. Là hành là tập ráng sống với được. Tinh thần mình học hỏi. Mình sống cho được thì mình đại trượng phu. Còn mình sống không được là mình thấy cái thói quen, cái tập khí mình trong nhiều đời kiếp kiểu nhân rồi, thì mình hành theo đó thì mình nằm trong cái dòng của kiểu nhân, chứ không bước lên hàng đại nhân được đó. Mà nếu trường hợp bây giờ mình người ngu là mình đương tiểu nhân, mình đương học hỏi đây. Phật tử hôm nào đó Phật tử mở tâm, Phật tử mở tâm rồi sống trong tâm mình được, thì bây giờ cái người ngu hồi xưa bây giờ gì là trở thành người trí. Người sáng tâm mình là người trí, thì mình người trí rồi, cái người mà ông thầy dạy mình là người trí đó cũng gì, mình cũng bằng. Tại vì ông thầy mình nhận bản tâm, mình cũng nhận bản tâm, mình sống bản tâm thì không có hơn thua. Tâm mình với tâm với Phật giai đồng. Phật tử học nên hiểu rõ cái pháp Phật của mình. Không có vấn đề trong pháp Phật của mình, nhà Phật của mình không vấn đề là gì tiểu ngã và đại ngã nha. Những cái đạo khác có gì tiểu ngã là mình và là mình người thường của mình, đại ngã là cái gì Chúa Trời cao cả gì đó, đấng Brahma Brahman gì đó. Đức Phật không chấp nhận vì những cái người đó, những cái đấng đó, những cái đạo đó chưa hiểu thấu suốt chân lý vũ trụ. Đức Phật nó nắm rõ sâu vào chân lý vũ trụ rồi ngài thấy gì? Bản thể chân tâm của chúng sinh, bản cả bản thể chân tâm của loài vật, bản thể chân tâm của chư Phật không lớn nhỏ. Mà nó không lớn nhỏ nhìn vào cái bản thể thì không có tiểu ngã đại ngã, nó bằng nhau rồi sao mà lớn nhỏ được? Nhưng mà lớn nhỏ có những này, Đức Phật là phá hết những sự chấp nhất, tâm là mở rộng bao la. Mình nhập cái pháp thân mình nó lớn, nó tạm phân biệt lên. Mà còn tâm mình còn nhỏ nhoi, còn hẹp hòi, còn ích kỷ, còn hơn thua, còn phải quấy mãi thì gì? Nhỏ. Cái tạm nó nhỏ. Xin ví dụ, nếu cái ví dụ chân nam nha, nếu mà không có gió thổi vào biển thì mặt biển gì bao la rộng lớn, được chấp nhận không? Mặt biển bằng phẳng, bao la rộng lớn, đó là biểu thị cái chân tâm không vọng chính mình. Mà bây giờ cái ngọn gió nghiệp nó thổi vô cũng như là ngọn gió mà lớn thổi vô biển thì gì? Lao sao trăm ngàn muôn lượng sống khác nhau, nó chia chẻ cái biển thành nhỏ, từng lượng sống, từng lượng sống. Và đó cái bao la rộng lớn đó bây giờ nó gì? Nó chia chẻ là hàng tỷ, hàng muôn, là gì? Nó nhỏ nhoi, từng lượng sống nhỏ nhoi. Thì cái tâm mình cũng vậy. Nếu Phật tử để tâm thanh tịnh bao la không chấp nhất thì tâm mình nó bao la rộng lớn, cũng như biển mà biển không gió. Bây giờ ngọn gió nghiệp nó thổi vô rồi, bát phong nó thổi vô rồi, thì bây giờ mình phân biệt, mình thích ưa, mình lấy bỏ, mình phải với, mình tốt xấu, mình nên hư, thì nó chia chẻ muôn ngàn. Cái tâm mình nó rộng lớn bao la là đại nhân, bây giờ mình chia chẻ làm gì? Nó nhỏ là tiểu nhân. Vậy thôi, không có gì chơi. Được không? Xin thưa ông tử, có dễ hiểu lắm không? Chứ giảng từ chút gì hết trơn rồi đâu có gì nó có hiểu đâu. Nhưng mà quan trọng là mình sống được hay không? Mình ráng lướt qua những cái tập khí, cái thói quen mình trong nhiều đời kiếp không? Mình cũng đi trong cái đường rộng lớn thanh thang của bậc đại trưởng phu không? Do mình, giống do ai chứ? Do mình hết. Sao? Thì bây giờ chú nói rằng tâm mình là Phật, tâm mình làm Phật, mình làm Phật do tâm của mình, chính ngay con người của mình. Mà muốn làm Phật phải niệm Phật. Trời ơi, Đức Phật chỉ hết sức rõ ràng. Mà cái này á, cái hành nó cuộc sống này Đức Phật chỉ như vậy đó Phật tử. Ai làm được không? Ai làm cũng được hết gì phải không? Phật tử tin nè, bây giờ quan trọng Phật tử tin nè. Tâm này là Phật. Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Nhất thiết là mỗi mỗi chúng sinh đều có tự tánh Phật cả. Đó là Đức Phật. Đức Phật nói xác nhận. Mình tin không? Không tin là Phật tin ai vậy đây? Mình là đệ tử của Phật, mình không tin là Phật nói, mình tin ai đây? Mà mình tin lời Phật nói, đạo tử phải tin ra mới làm theo chứ. Thì tâm mình là Phật, nhưng mình không tu tập thì mình là chúng sinh mãi mãi đau khổ, mà sinh tử ngồi mãi. Vậy thì mình gì? Tâm mình là Phật thì tâm mình làm Phật. Muốn làm Phật được do nên tâm mình, do con người mình, không ai khác hết chứ. Mà muốn làm Phật được phải làm sao? Phải niệm Phật, thế thôi. Rất dễ, rất dễ. Là ai niệm Phật cũng được. Bây giờ Phật tử muốn, bây giờ Phật tử xác nhận rằng, tin tưởng rằng trọn vẹn là Phật dạy, tâm mình là Phật. Mà là Phật thì tâm mình làm Phật. Làm không Phật nó cũng tâm mình. Mà muốn làm Phật được á, thì niệm Phật, thế thôi. Bây giờ Phật tử lại có hành hết trơn rồi. Có hành hết trơn. Được hết rồi. Đang hành Phật tử trên hành đấy. Bây giờ thể hiện tinh thần ông Phật đúng không? Ông Phật có ông Phật Phật tử nghĩ làm Phật có không? Mà ông Phật có gì? Có phân biệt chi ly cái phải cái quấy không? Có phân biệt chi ly cái thương ghét không? Có phân biệt chi ly cái nên hư không? Phân biệt chi ly lành dữ không? Vượt qua nó, đứng trên đó, đứng trên hai bên bờ lề, cũng như nói Đức Tổ sư nói hai bờ lề, hai bờ lề và con đường giữa chánh yếu là trung đạo. Mà có hai bờ lề là có phải có quấy có nên hư có tốt có xấu trên cuộc đời này, Phật tử mới giác ngộ mà tu nhà gì đi dọc đường trung đạo được. Sự thật ra trên cuộc sống này nó phải có cái pháp nương nhau mà có, đối đãi nhau mà thành. Nương nhau là cái phải có quấy nương nhau, cái tốt cái xấu nương nhau, mình đối đãi cái tốt với cái xấu hai cái đối nhau, phải không? Mới thành cái là gì? Mới thành hai cái bờ lề. Bây giờ mình giác ngộ rồi thì cái hai bên bờ lề là cái phụ, cái chánh yếu là gì? Là vượt lên cái hai bờ lề đó, mình đi vào con đường trung đạo thênh thang. Cũng như con đường lớn thênh thang là đường xuyên á. Xuyên á mình đây là từ thành phố Chí Minh về nè. Rồi về tới Gò Dầu, rồi bây giờ tới Gò Dầu, bây giờ tới mình sắp đường lớn nữa. Rồi hai bờ lề rất nhỏ, nhưng mà có hai cái bờ lề rồi mà nó con đường thênh thang rộng lớn giữa. Thì con đường này là Phật đó. Bây giờ mình bước lên trên hai bờ lề, mình đừng chấp hai bờ lề phải quấy nên hư nữa, thì mình đi vào tâm mình làm Phật. Mà muốn làm Phật được, bây giờ Phật tử phải ráng hành, ráng hành. Mà muốn làm Phật được, muốn về có Phật được làm Phật, thì ráng hành sống theo cho được. Mà sống theo cho được thì đừng tập mà những cái hành động mình chấp nhất nhỏ nhoi. Mình gì? Chứ nó vào chân tâm được là gì? Là bao la, là rộng rãi, là độ lượng, xóa bỏ những cái thành kiến chấp nhất của mình. Chư sư xin thưa, học bây giờ học về tâm nha Phật tử. Sư giảng Phật tử về tâm nha. Mà chưa thấy người ta không học tâm được, vô đây uống số mà vô đây nó làm công quả này công quả kia. Nó có nhiều nhóm lắm. Vô đây có nhiều nhóm, nhất là cái nhà nấu cơm, nhiều nhóm này nhóm kia, thấy gì thấy khác, phải chấp nhất với nhau. Rồi cái ý tôi về ý bà khác, rồi bắt đầu nghịch ý nhau, cái cự cãi. Thì thưa quý sư, mà nếu sư nào không khéo, không biết tâm lý mà xử phải quấy đó ha, không ai phụ và không bao giờ xử được. Cái nhóm này nó tu phải, nhóm kia nó tu phải, và hai cái phải mới đụng nha thành chuyện. Cho nên một vị sư hiểu tâm lý cuộc sống, hai là đây, hai mà vô đây làm gì, tu kiếm ít phước tu trì tốt. Trời ơi, bà thiệt tu phải không? Bây giờ bà sống với tinh thần sư nói từ bây giờ, cái phải mình hiểu phải cũng là duyên hợp, là giá, là gì, là vong tướng, là áo ảnh. Cái quý cũng là gì, là vọng tưởng, là ảo ảnh luôn, không thiệt hết. Thì vô đi học thì học cái đó cho chỗ nào, rồi sao bây giờ có chuyện lặt vặt chút đỉnh không thương nhau, bao dung độ lượng, bao dung độ lượng để dung hòa nhau, mà cứ tiền cứ phải quấy nhau để tranh luận tranh chấp rồi khổ với nhau, rồi bắt sư xử xử gì giờ đây. Hai điều hai người không có tu hết. Vì xin thưa, nếu trường hợp Phật tử mà còn tranh chấp hơn tu nữa thì Phật tử thiệt tu hay giả tu? Không, Phật tử chứng minh thiệt rồi. Còn chấp hơn tu phải quấy nữa thì người đó là thiệt tu hay giả tu? Giả tu. Vô đi bà mình giả tu đâu ai chịu, nhất định không chịu. Mà không chịu thì phải thiệt tu đi. Quá chứ gì đâu. À, qua chuyện hết chuyện gì sao. Sử như vậy mới nên chịu, mới tạm sử, không bao giờ sử được. Người này cái xe này phải thôi, cái quấy đương cự là hai đàn không tu hết trơn à. Mà nếu Phật tử thiệt tu là bây giờ mới xả bỏ, à, bao dung độ lượng thương nhau rồi hết chuyện đạo đó. Mỗi người mỗi nước mỗi non, đi vào cửa đạo như con một nhà. Mà nhất định Phật tử không hòa nhau được, không dung nhất được, không tha thứ cùng nhau được là giả tu. Vô đây mượn đây, mượn vô đây là làm gì? Vô đây mượn áo đảo tu tu tu, ra ngoài đời, ra ngoài gì dốt được xin tên tu vô tiện sát cộng phản tu tu tu. Nhưng mà cái miệng thì nói tu tu, nhưng mà tinh thần, cái cuộc sống là giả. Điểm mặt nó giả tu, giả tu, tu giả tu dấu, tu giả tu dấu, chịu nổi không Phật tử gì chứ, nói tu giả tu dấu là chịu không có nói. Mình nếu chịu không nổi được thì bỏ, dung hòa nhau, hài hòa nhau, chứ có gì đâu. Không mà, thì chư Bí Thọ đó mà giảng là Phật tử nhiều đông đảo quá, rồi nhiều phe phái mà lắm mà, chư giảng biết đỡ nha. Không ai chịu giả tu đó, không ai chịu giả tu đó. Nếu giả tu thì dung bà nháo, cái chuyện gì đâu. Lần lần bớt. Bây giờ tự vô đây cho thật ra người nào muốn trong cực khổ, muốn thiệt tu chứ. Muốn thiệt tu thì bây giờ phải hành theo lời Phật dạy thôi. Mà lời Phật dạy vậy mình hành theo khác, mình sống theo khác thì tự nhiên là sao? Là không đúng rồi. Con đường Phật chỉ đi đường này mà đi đường khác thì nó khổ. Được chấp nhận không? Nó khổ. Vì đó cho nên mình cố gắng tu thì nó không chuyện xảy ra. Dung hòa, hài hòa, tốt đẹp. Cho nên Phật tử thấy trong Pháp Bổ Đàn Kinh chắc lẽ là như có những cái bài kệ sau cái dịp nào sư giảng, cái một tổ năng nói gì? Ghét thương đừng để dạ, mà duỗi cảnh ngủ thanh nhàn. Hai cái đối đãi cái cuộc sống này đừng để dạ, đừng để tâm mình, thì Phật tử ngủ êm lắm. Nhưng mà xin thưa sư nói gì nói lại hoài chỗ này, không phải Đức Phật Tổ nói ghét thương đừng để dạ thôi, mà gì cái phải quấy đừng để dạ, cái tốt cái xấu đừng để dạ, cái nên hư đừng để dạ. Vì cuộc sống này nó luôn luôn nó đối đãi, mà mình để dạ phân tách hoài, hơn thua phải mấy tốt xấu hoài là mình còn gì? Là ngủ không được, ngủ không được. Nó khổ quá, ngủ không được. Đêm dài, Đức Phật nói là khi mà tối mình ngủ không được, thấy đêm dài lắm, lăn trằn trọc hoài đến dài. Ông tự ngủ rồi mới nằm rồi ngủ rất ngon rồi. Sáng tới giờ niệm Phật mấy tiếng hồ coi mới chút, phải không? Cũng cái lăn hoài lăn biết mình nên nóng cái giường thôi mà ngủ không được, rồi khổ. Thấy không? Bây giờ nó là khi mà Phật tử nhớ rằng người không phải mình là người ngu mê, là mình người người không có tâm Phật như Phật. Cái này rất rõ ràng. Mà nếu được học mình ngu mê là tại vì mình vô minh mê muội, mình chấp nhất lệch lạc. Bây giờ mình học đạo rồi hướng dẫn mình, chỉ mình, cái mình sáng tỏ về mình, tin tâm mình là Phật rồi mình sống được, thì tất nhiên vậy, người ngu bỗng nhiên tỏ hiểu tâm địa mở mang thế thôi, thì tất nhiên giống như người chỉ như cả chư Phật giai đồng, chư Phật tất cả là tên tâm đều giai đồng, đều không chấp nhất tâm rộng lớn bao la hết. Hiểu được vậy thôi. Mà sư mong rằng quý Phật tử tu tập mà sư nghe sư nói riết đi, sự nhiều cũng tốt lắm. Làm người thôi, làm người bậc thượng, chứ không bao nói gì nói làm Phật, chứ làm Phật đừng có làm người thôi. Quý Phật là làm người nhiều bậc thượng. Thật ra bây giờ Phật tử sống cuộc sống này là gì? Làm người thường thôi, bình thường tâm thì đã có đạo được bình thường thôi. Gặp hoàn cảnh nào tâm cũng bình thường. Cái bình thường là gì? Khen mình của Nam Mô Di Đà Phật, chê mình Nam Mô Di Đà Phật, chửi mình Nam Mô Di Đà Phật, thương mình Nam Mô Di Đà Phật, mà ghét mình Nam Mô Di Đà Phật. Đó là bình thường không? Phật tử chấp nhận bình thường không? Ở ngoài cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấy, cho nên người tốt xấu là gì? Đủ chuyện đặc chặt hết trơn, khác nhau. Nhưng mà Nam Mô Di Đà Phật là bình thường không? Tự chấp nhận bình thường thì chưa? Tôi bảo gì đúng bình thường, đúng Nam Mô Di Đà Phật, từ đó mà đi. Còn cái người kia là thấy phải, thấy quấy, cái nên người tốt xấu là đủ chuyện lặt vặt hết trơn, đủ chuyện sao xuyến vòng vòng. Còn mình gì? Mình Nam Mô Di Đà Phật là đi tới. Đó là gì? Bình thường tâm thị đạo. Cái đạo của Phật, đạo gì? Đạo là học về tâm đó Phật tử. Mà sư thí dụ về Phật tử dễ không? À dễ, nhưng mà có chừng nghe dễ mà hành có được không? Đó cái chỗ này quan trọng này. Lúc của tổ mình đang nói là hành cho được, chúng ta ráng hành. Ít nhất mình cái lý thuyết mình phải hiểu cho rõ. Bây giờ còn cái là hành này. Mà lý thuyết không rõ, chỉ Phật tử không rõ ràng, Phật tử biết sao, không biết sao tu, không biết sống sao thì đúng. Hiểu đó không? Thì bây giờ đó thì hiểu rõ, hiểu đạo nhập tâm làm Phật thì cứ niệm Phật quá dễ, mình quá dễ. Chứ nếu mà sư giảng Pháp Bổ Đàn Kinh đó, không để chỉ tu thiền nhập tâm liền là tôi không ai rớ được. Chưa chắc gì mình là người bậc thượng căn thượng trí hết. Mà không thượng căn trí là tu không được. Nhưng mà mình mai phước có gì Đức Phật hay nàng gia trì gia hộ mình, cứ niệm Phật là được việc hết. Nhớ không? Được Phật là làm Phật nhập tâm. Mà bây giờ nó nói làm Phật thì Phật tử ngại quá lớn lao ha. Tôi là người bình thường tâm thì đạo, tâm bình thường đó là vào đạo. Mà vào đạo là vào cảnh pháp giới Phật, thế không? Rồi bây giờ ngày giảng tiếp nè. Chư thiện trí thức, tâm không giác ngộ, Phật là chúng sinh. Tại sao tâm không giác ngộ, Phật là chúng sinh? Ông Phật mình có sẵn chưa? Ông Phật có sẵn, tâm Phật mình có sẵn như Phật vậy. Nhưng mình chưa nhận, chưa mình mê, mình quên, mình chưa nhận rõ ràng. Thế giờ mình là chúng sinh đó. Tự ra hỏi không? Chư điểm chứ tức tâm không giác ngộ, Phật là chúng sinh. Có tâm Phật đó là mình chúng sinh mãi mãi. Nếu mình không giác ngộ tâm, mình không sống tâm mình được, làm mình gì? Chúng sinh mãi 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 mãi. mà mình lăn lộn trong chúng sinh này nhiều đời nhiều kiếp rồi. Phật tử có biết rằng hàng triệu triệu kiếp Phật tử nằm trong địa ngục không? Quỷ sứ hành hình không? Hàng triệu triệu kiếp Phật tử làm ngạ quỷ đói không? Hàng triệu triệu kiếp Phật tử làm súc sanh không? Có đây. Rồi làm người, rồi làm trời. Làm bức trời rồi đó là hưởng phước báo thời gian nhảy xuống địa ngục lại. Cho nên Đức Phật nói cái giọt nước mắt khổ đau của chúng sinh mà nhiễu ra đó nhiều hơn bốn biển. Sư tạm nói Phật tử là một xuống địa ngục 1 triệu lần, làm ngân quỷ 1 triệu lần, chứ nói tạm cho Phật tử cái dân từ cho Phật tử hiểu chứ đâu. Còn hơn nhiều nữa, hơn nhiều nhiều nữa. Thì cái khổ đau mình nó có gì đức hơn bốn biển, đau không tưởng được. Cái khổ đau mình vô lý kiếp không tưởng được, mà mình lăn lộn trên tử hồi không tưởng được, quá nhiều lần. À, thì bây giờ nếu dương lớn thì tử gì mình giác ngộ thêm nè. Cho nên biết rằng một niệm giác ngộ chúng sinh tức Phật, một niệm giác ngộ một chuyển biến là tinh tâm mình là Phật, mình sống được đó. Chúng sinh tức Phật. Cho nên tinh thần Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác là Phật. Niệm trước mê là gì? Còn thấy phải, thấy quấy, thấy nên, thấy hư, tốt, xấu là chúng sinh. Niệm sau giác là gì? Nam mô A Di Đà Phật. Thế thôi. Sư cho tự rất dễ hiểu. Cái giác tinh nhờ thành nhà thiền là gì? Trước nhận nó tăng. Đó là trước nhận tánh giác của mình. Nhưng mà cái đó Phật tử không nhận được. Bây giờ Phật tử nhận cái điểm này chứ sao? À, niệm giác, chánh niệm, niệm giác là chánh niệm, chánh niệm là nam mô như là Phật, niệm riết là Phật. Đức Phật xác nhận nó ra. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, mới làm Phật phải niệm Phật. Thì bất cứ Phật tử tin tưởng trọn vẹn cứ niệm Phật để làm Phật. Mọi thứ tu về thú vị đó. Phải không? Mà ráng hành vượt qua cho được, vượt qua cho được. Tất nhiên là cứ gì cái niệm chúng sinh mê là chúng sinh. Bây giờ mình niệm giác, trở niệm giác liền. À, thì khi Phật tử niệm giác rồi, tứ tinh trọn vẹn nè, cứ nam mô về Phật, thẳng đường thẳng lối mà đi. Tứ tưởng nhẹ không? Còn mới niệm Phật mới niệm Phật từng già ba câu thôi. Mà đó đấy, nó phải nó quấy, mà nó dèm nó xỉn tôi đó. Trước mặt tôi nó tốt nha, sau lưng nó xấu tôi nghe nhiều rồi đó. Chứ niệm Phật mà cứ nghĩ chuyện này chuyện kia hoài, người ta nói vậy nó khác hoài. Tôi biết chắc là làm chúng sinh nào. Chúng sinh, chuyện nó rõ ràng quá. Bây giờ tôi tự cứ kệ, ai nói xấu nó tốt kệ, cái đó chúng sinh có quyền ta nói. À, mà mình có quyền mình không nhận. Thì mình muốn không nhận được làm gì, chứ nam mô như là Phật. Khỏe không? Phật tử khỏe không? Khỏe. Phật tử nhẹ không? Nhẹ. Giờ nút tên chân câu mà tu thời gian niệm Phật thời gian là sao? Con trâu với người nó ở trên này đó. Mai ổng ơi nhẹ quá, không nước mặt bát nữa. Mai ổng thành này. Tí nữa là gì? Tâm mình lăn lăn nhẹ nhàng, khinh an. Khinh an là nó nhẹ nhàng. Phật tử niệm Phật thời gian, cái tâm mình nó khinh an vậy. Bước chân lên đầu Phật tử tiếp theo hình như thứ 8 là tinh tấn đại thừa. Sâu lắm rồi nha. Mà niệm Phật được như vậy là Phật tử gì? Khinh an nhẹ nhàng. Mà khinh an nhẹ nhàng đâu rồi ấy bắt nó lên bay. Trâu người lên bay ở. Chứ Phật tử thấy sao mà tu tập riết con trâu trâu đen thành trâu trắng rồi bây giờ riết vẽ bên mai ở, biết tại sao bên mai ở. Bây giờ tu riết con trâu biết bay mình có thành thông luôn bay bên mai ở. Không phải vậy nha, tâm mình nó Phật tử nhân Phật thời gian nó nhẹ lắm. Có người kêu khinh an đó, khinh an là nhẹ nhàng thơ thớ. Rồi cái mới biểu thị bây giờ tiền nó biểu thị gì? Biểu thị là con trâu là người đó, bây giờ đưa lên vậy. Đó cho mày xăm đó. Đến cũng mấy đó. Có gì bây giờ bà tự thấy dễ không? Bà tự hiểu cái đạo là tôi thú vị lắm. Bây giờ cho tôi vọng niệm tôi đau khổ là tôi biết là chúng sinh. Thì bây giờ tôi giác ngộ làm Phật.
cỡ làm phật ít cũng được, cũng phải khỏe. Còn mình cứ chúc sinh hoài làm sao? Bây giờ mình mặc dầu mình chưa trọn vẹn làm phật trọn vẹn, nhưng mà làm phật ngày dài ngàn, làm phật được dài ngàn lần mình chúc cũng sướng rồi. Đó là người giác ngộ tu thiền. Quên niệm phật là chúng sinh bao khổ, nhớ niệm phật là gì? Giác là phật. Ngay niệm đó là phật, đức phật chấm. Khi một niệm giác là một niệm vào chân tâm niệm niết bàn, là lúc giờ không đau khổ, ngay cái niệm nó không đau khổ. Thì cái tâm nó chưa phật tử tế nhị dưới đó. Thiệt là tế nhị, thiệt là gì? Nhanh, nhanh lẹ, không đứng tưởng được. Khởi một niệm lên đó là khởi niệm giác, khởi niệm phật lên, trọn vẹn nha, phật tử niệm phật trọn vẹn nha, là phật tử giác ngộ, là phật ngay lúc đó thanh tịnh an vui lắm. Chứ nói này là phật tử để ý chỗ này nha, mình niệm phật là cái tâm hồn trọn vẹn, tâm hồn thanh tịnh, không? Rồi bắt đầu cái niệm mới là trọn vẹn. Còn bây giờ mình đứng ngồi buồn phiền chấp nhất, mà cái miệng mình niệm Nam Mô Phật nhưng mà tâm có niệm không? Không có niệm là sao nó vô là niết bàn được, là Phật được? Cái miệng mà mình nói cái niệm Phật nhưng cái tâm mình là chúng sinh thì mình không có thể nói là Phật được, không có thể nói niệm giác được, được không? Một niệm giác là niệm trọn vẹn Nam Mô Phật từ sâu lắng tâm của mình, nó biểu hiện lên cái lời nói thì đó là Phật. Còn cái niệm của mình mà niệm giác của niệm mình là trong ngùi còn buồn phiền tức tối ai, nghe nói niệm Phật là ít lắm, niệm Phật để giải khổ giải phiền. Rồi chúng cái miệng Nam Mô gì là Phật, cái miệng nó niệm chứ cái tâm không niệm cũng được. Cái tâm còn buồn phiền, tâm còn chấp nhất, tâm còn đau khổ, cái miệng niệm nhiêu không nhầm nhòi chứ. Thành ra Phật tử phải đi chỗ này cho rõ nha. Một niệm giác ngộ chúng sinh đã là Phật, cho nên biết rằng muôn pháp đều ở nơi bổn tâm của mình. Muôn pháp đều tâm của mình tất cả. Lúc mình mà gặp thượng cảnh mừng đó, cái gì mừng? Tâm mừng gì? Phật tử chấp nhận không? Lúc gặp nghịch cảnh đó mình buồn mình phiền, ai buồn phiền? Tâm buồn phiền, đó không? Rồi mình chấp nhất là phải quấy nên tốt cái xấu, giàu cái nghèo, cái hơn cái thua, do đâu? Tâm mình, Phật tử đó không? Nàng nói rõ nè. Cho nên biết rằng muôn pháp đều ở nơi bổn tâm của mình. Vậy sao chẳng do nơi bổn tâm của mình mà thấy liền cái chân như bổn tánh? Ngay đó à. Nếu mà do bổn tâm mình tin như rồi thì mình nhận ra liền chân như bổn tánh. Có một đệ tử hỏi ngài Đại Hải Thiền Sư, nó bạch thầy: thầy từ bi chỉ cho con bổn tâm bổn tánh. Cái ngày mà biết Đại Hải Thiền Sư đó là sao, nó là các ông hỏi đó, Phật tánh ông nó bổn tánh đó. Ai biết hỏi thưa thầy, thì từ bi chỉ dùm cho con bổn tâm bổn tánh cho con, hay là Phật tánh cho con? Thiền sư gì, các ông hỏi đó. Thì nó ăn câu này không, ví dụ tự dễ hiểu không? Nè, thì cho nên biết rằng muôn pháp thì ở nơi bổn tâm của mình. Thì nếu bổn tâm của mình mà liền thấy cái chân như thì nói rồi, vậy sao chẳng do nơi bổn tâm của mình mà thấy liền cái chân như bổn tánh? Thế liền ngay cái câu hỏi thầy đó, người nào nhận ra được thì ngay ta thấy bổn tâm bổn tánh mình liền. Các ông hỏi, không lẽ cái miệng không biết hỏi? Không lẽ cái miệng biết hỏi? Cái tâm mình chứ, cái tâm mình biết hỏi. Nếu tâm biết hỏi đó thì mình nhận ra ngay, ngay đó mình nhận ra. Kinh Bồ Tát Giới nói rằng cái bổn nguyên tự tánh của ta vốn trong sạch. Nếu biết tâm mình và thấy tánh mình thì thành Phật đạo liền. Kinh Tịnh Văn nói, tức thời tâm trí thông suốt thì phục hồi lặng bổn tâm. Nó tức là thấy tâm trí thông suốt đó. Tự nhiên là bổn tâm mình hiện kêu lên gì? Tức thời mình hết vọng, hết chấp nhất gì là gì? Quần cho tâm mình hiện. Tự rõ chỗ chính mình này không? Đúng không? Tất nhiên là nếu thấu suốt rồi thì gì? Thì phục hồi được bổn tâm, bổn tánh. Hồi nào giờ bổn tâm, bổn tánh mình có sẵn rồi, nhưng mình không phục hồi được là tại mình trái cái cảnh, dính mắc cảnh. Thế là bây giờ chú Phật tử thấy rõ vậy rồi, mà Phật tử ráng học rồi hành theo. Đúng ra không phải mình dễ đâu nha. Mình hành theo Phật dạy lời này á, là Phật nói, Đức Phật chấp nhận, không phải dễ. Ngài nói thắng mua cái vị tướng quân mà thắng trăm quân ngàn tướng, thắng địch không lấy làm dễ dàng. Mà người thắng được lòng mình mới dễ dàng chứ. Thắng được cái lòng mình mới là người dễ chứ. Thành ra tự thấy nếu trường hợp ra trận mà đánh ngàn muôn tướng, ngàn muôn muôn lính mà trăm cái tướng tà tài, ta thắng đâu phải dễ, đâu phải dễ lắm đâu. Mà Đức Phật nó không có quanh liệt, chưa quanh liệt. Quanh liệt thắng lòng mình, không quanh liệt. Ý nói gì? Dễ không? Cũng phải dễ lắm. Thành ra Phật tử phải có cái tâm chí thành chứ, phải không? Thành tâm. Sẵn cái dịp này cho ví dụ thực tiễn nhất này. Mới đây nè, mà nói này còn trước không lâu, mấy tháng trước, có một cái cô giáo, cô gặp gia đình rất là khổ, chồng cũng hết hủi khó khăn, và mẹ cũng hết hủi khó khăn. Cuối cùng cô đi tính chết, tự dặn chết. Sau mà nhân viên đến lại rồi phải đặt sự mới giảng nghe. Mà sư giảng cổ không hiểu Phật pháp được, rất là khó giảng, rất là khó giảng cái nhân quả. Sư tạm nói thôi, chứ nói là theo lời cô chỉ, bạn bè cô nhận xét thì cô đúng. Cái bà và chồng cô lỗ 100%, ông chồng có lỗ 100%, cô đúng cái chuyện này. Nhưng mà cô có biết rằng nếu mà theo luật nhân quả đó, kiếp trước nếu cô quán gì là cô thành hình nó quán kiếp trước. Kiếp trước cô còn giữ còn hơn bà và chồng bây giờ. Kiếp trước cô còn giữ còn hơn ông chồng cô bây giờ. Nếu cô quán được vậy, cô chấp nhận được vậy thì tất nhiên là không thành vấn đề. Sao hôm trước mà làm cái dữ vậy? Rồi giờ ta làm là than khổ rồi chết. Điều chưa nói cô không hiểu rồi, chịu khó cô kinh sách cô giáo trình độ chỉ đưa nhân quả, luật nhân quả, luật nhân hồi cho coi đi. Coi thời gian đỡ coi về sự đỡ trong gia đình. Nhưng mới đây cả kinh nó thâu giọng 10 kinh nữa, cố hành là không nổi, biết hết rõ hết thật là giả hết, làm được không như biết được, thật tính chết rồi bác, cô tính chết nữa. Chứ bây giờ cô không sanh cô được đó, là cô chết là sao là khổ còn ngàn muôn lần hơn bây giờ nữa, không tạo thân mình được. Tại làm sao mà hủy thân mình? Cái Phật nó tội đó là tội giết người, phải sao địa ngục. Mà cô coi thì đưa coi tiền kiếp học kiếp luân hồi sanh tử rõ ràng, mà sao địa ngục rồi xuống địa ngục rồi quỷ dữ hành hình. Thì nói chuyện này có khổ không nè, hành hình nha, quỷ dữ nó bắt mình, nó trói mình lại, nó lôi lên cột đồng màu lá, cột đồng nóng nó đỏ cột đồng luôn, rồi bắt mình ôm cột đồng nó cột xuống, trái da cái thịt xèo xèo nha, đưa lên tới đích rồi bắt đầu đưa mình lên nữa, lôi mình lên ôm cột đồng.
trở xuống. Đó là một hình phạt.
Còn bây giờ cái hình phạt thứ hai á, vô cái lò đó, nó nấu cái chảo dầu sôi, cái chảo dầu nóng kinh khủng. Nó lấy cái chĩa bao nó dít mình vô trong cái chảo dầu sôi á. Dầu sôi nó tan xác hết trơn, tan xác mình liền. Kính thưa, cái xác không phải là xác xác thân mình, còn nằm trong cái dòng tư tưởng. Cái xác cái hình nó như cái dòng tư tưởng mình, mình thấy như cái xác như cái bóng vậy. Nó làm tiêu cái xác rồi bắt đầu nhảy ra, trong nó nhảy ra, nó quờn lại thân mình cũ, nhưng mà ra cái lò ấy đó, ra khỏi cái lò, ra khỏi cái chảo dầu sôi đó, thì quỷ sứ nó gì, nó ghim chiếc ba thấy mình vô tiêu xác. Khổ kinh khủng, khổ kinh khủng. Mà không tiêu được, vì tâm mình không tiêu được, cái nghiệp mình chưa tiêu được, nó quờn làm như hoài mà mình vẫn thấy đau khổ, không chết mà vẫn thấy đau khổ. Thì xin ví dụ bây giờ quý Phật tử thấy nha, cái thân mình là vật vô tri, thân mình vật vô tri, tâm mình là không hình tướng không màu sắc, đâu biết đau, không hình tướng màu sắc biết đau gì, nhưng mà nó kết hợp với cái nghiệp, cái tâm mình nó kết hợp với nghiệp thân mình, bây giờ biết đau. Tự lấy coi, nhất trang nó đau đầu không tưởng được, là có vết thương gì nó đau nhất làm hầm mà không tưởng được được, kết nghiệp thế nào. Thì cái xuống địa ngục cũng vậy, cái tâm mình, cái bóng của tư tưởng làm sao mà thấy đau, nhưng mà kết hợp nghiệp vẫn thấy già nó chéo lên, nó cháy xèo xèo, đau quá kinh khủng luôn, đau quá kinh khủng. Vô chậu vô số thấy nóng kinh khủng, nóng bức mà tan hình luôn, là cái người linh hồn đó nó cảm thấy đau lớn không những được. Đây sư bảo đảm cô mà tự giận nha, cô mà tự giận và cô nữa đi vào hai cái này chắc, hay vào hai hình phạt chắc chắn. Cô tưởng mình mê lầm, mình được, mình ngu si, chúng sinh ngu si ngủ số bảy quá tao theo mày được chết hết, chết là hết chuyện, giải quyết được vấn đề. Xin thưa, cái đó là ngu si mê muội, chúng sinh đừng dạy mà theo đạo Phật nào. Thì con hành cũng nổi, ráng quá, ráng nghe nó biết rồi hành không được. Thì thôi, bây giờ đúng ra cũng thông cảm. Phật tử tu tập bây giờ, sư nói chuyện nó chi vậy, đồng Phật tử ráng tu tập bây giờ. Người ta hiểu nó, nhận nó, hành không được, nó thấy thiệt. Trong vô lượng kiếp bây giờ thấy thân mình thiệt. Tự ái, nó nặng xíu là tự ái, phiền rồi. Nó trái ý nhận đồng, chúng là phiền mà tự ái. Đó là tại sao tự ái? Ái ngã, mình thương cái ngã của mình à. Cho cho thân mình là thiệt, bây giờ thấy nó giả là vấn đề, chuyển biến được. Bây giờ có cách nữa, nếu có chuyển biến được, lên là quyền đại Phật, khóc kể Phật, Phật chăng? Phật ơi, con biết là Phật dạy, con không phải không tin là Phật, con phải không nghe là Phật, nhưng mà bây giờ cái nghiệp của con khiến bây giờ con không có thể thành nổi. Con nghe là Phật giảng nói là giả giả, mà nơi sâu lắng trong lòng con nó thiệt thiệt. Chết chưa? Bây giờ nghe, nếu người Phật tử, bây giờ cô không chịu Phật tử, nó lạ đi, cái tự ái của mình nè. Tu là sửa, có hồi nó nói là coi kinh này, chưa đưa, coi này kia, biết là không có tu à. Không phải là người tu, có sợ đến đâu, có sợ đến đâu, có người tu lắm. Sợ nói vậy thì nó thôi bây giờ. Sư nói cho khuyên cô hết ý, bây giờ theo đã, đệ tử sư mấy người theo nha, thì lên sám hối, khóc với Phật. Đó, Phật ơi, con biết là Phật dạy, nhưng mà cái nghiệp con sao kỳ quá. Con nó giả, mà nó trong nơi sâu đắng tâm nó thiệt, để con khổ. Bây giờ con giải quyết được, nó có Phật từ bi cho con xá tội cho con vượt qua cái cảnh này. Quý Phật tử, sám hối về Phật chấm, Phật giúp. Thiệt lòng sám hối Phật giúp chứ không phải không giúp. Nhưng mà cái người nó đi lợi khổ thì Đức Phật ơi từ bi, thương con, giúp con hết khổ, thì độ con hết khổ. Cái Phật lúc nào không độ được. Cái sở chấp con còn ràng ràng, cái sở chấp của con còn ràng ràng, con chấp mà con không buông xả được thì ta độ không được. Nhưng mà mình sám hối chịu nè, thưa Đức Phật từ bi, con thấy nó giả thì Phật nói con chấp nhận, con chấp nhận là nó giả, nhưng mà sâu lắng nó nội tâm con gì, nó cho là thiệt mà con không qua nó được.
Được.
Phật cảm nhận mình chịu lỗi, mình phải, mình chịu đo là Phật trời đúng, nhưng mà cái gì, có lực mình không có. Đức Phật thì giúp duyên, tha thiết Đức Phật thì giúp duyên cho mình qua, qua cái nghiệp này. Được ra không? Chứ mình cái sở chấp mình còn nắm, còn ghi, mà biểu Đức Phật mở ra mình ghi, mình cuốc rồi mới đâu biểu Phật mở ra, Phật không, không dù mà mở được. Con không đủ sức mở, nhờ Đức Phật tiếp duyên cho con, giúp duyên cho con mở ra, con muốn mở, mà tại vì không đủ có lực. Được. Phải sám hối như vậy đó. Thì sẽ nói sám hối như vậy được. Nhưng mà cô là không phải là Phật tử, sư nói là Phật tử, còn cô không chịu Phật tử thì thôi, giờ sư sám hối ai giờ đây? Lấy ai sám hối? Mà cô biểu rồi, Phật dạy nghe là Phật dạy, cô kinh chấp nhận hiểu, mà sao không chấp? Chấp mà hiểu được không vượt qua được, bây giờ là làm sao đây? Nhưng mà sư nói là bây giờ ráng vượt qua, ráng theo lời Phật dạy làm đi thì đỡ, cô vượt qua nghiệp và phi nghiệp. Trong nhà Phật nó nghiệp, phải trả tất cả người đó trả. Nhưng mà phi nghiệp, khi cô quán qua là phi nghiệp, chẳng thấy nghiệp. Quán qua đó là không rồi, nó là duyên hợp, đó là không thiệt, nó là quyển, nó là không rồi. Thì cô thấy nó không rồi thì nó giả rồi thì đâu có còn gì nữa mà cô không qua nghiệp. Cái lời bà mẹ chồng nói nặng nói nhẹ, cái lời ông chồng nói nặng nói nhẹ, lời mẹ chồng sĩ giả, đều là có gì? Nó quyển, cô buông xả hết thì đâu có nghiệp gì lắm, đâu có khổ. Nhưng mà cô giữ hoài, buồn phiền hoài, nhớ hoài, rồi lấy cái phải của quấy của bà hoài, mà quấy đúng là cứ thuật cái chuyện thì bà quấy thiệt, kỳ thiệt, cục thiệt. Nhưng mà mình phải quán Phật tử ơi, nhân quả cái này nó có đúng là chúng sinh, là nó kỳ cục đó. Nếu mà nói tinh thần chúng sinh, nhưng mà cái nghiệp quả của mình phải quán như vậy mới giải quyết được. Kiếp trước mình phải còn giữ hơn cái bà già nữa, kiếp trước mình còn giữ dằn hơn ông chồng này nữa, bây giờ nhẹ à, bây giờ thấy mình làm hiền được chút xíu rồi à, cũng có làm hiền được chút xíu, biết làm hiền đã đỡ, cho nên bây giờ giảm án nhẹ đó. Trong khi Phật tử chấp nhận niềm tin trọn vẹn luật nhân quả, mà chấp nhận nói câu đó là mình đỡ nhiều, chứ đỡ 50%, đỡ khổ cái gì chưa biết, mà tin nó là đỡ, nhất định đỡ khổ 50%. Phải chấp nhận không? Bây giờ mình kiếp trước ta đòi lại có gì đâu, bây giờ mình thiếu nợ ta đòi, ta đòi thì mình chấp nhận nó trả. Mà điều nếu mình có tu rồi gì, nghiệp mà phi nghiệp, bảo đảm mình tự, bảo đảm mình tự nghiệp và phi nghiệp. Phi nghiệp là chẳng có nghiệp, trả nhưng như không trả. Phải vì muốn xả tâm mình rỗng răng nên tịnh an vui rồi. Đó cái người tu lợi chỗ này nè. Thật ra sư nói để chi vậy? Là Phật tử bây giờ Phật tử cố gắng hành nha. Hành là sống cho được. Bây giờ tập quyển chứ ra số Phật tử không quyển đâu à. Gặp cảnh còn buồn phiền á, còn thấy thiệt á. Nhưng mà giờ mày tập bây giờ để có cái lực công phu, đúng không? Quyển nó trong nơi nội tâm mình, nó thiệt, mình nó quyển, tôi tin là Phật, nó là quyển. Tôi tức quá buồn khóc cũng quyển, như vô nằm dưới gối buồn phiền mới nằm dưới gối, nước mắt chảy ướt gối cũng quyển. Phật tử có chí gì nhất định giải quyết vấn đề được không? Có chí tu tập là cái gì? Công phu tu tập, tin tưởng trọn vẹn, quyển không thiệt, nó là không, nó là quyển. Mà sao bây giờ mình còn chấp hoài? Là tại cái gì? Cái chủng tử chấp thiệt của mình trong nhiều đời kiếp rồi, nó gắn chặt ăn sâu rồi, bây giờ mình mới tu tập. Mà nếu trường hợp tu tập mình không quán chiếu thường xuyên, không có lực, thì nó vẫn làm mình đau khổ hoài. Mà bây giờ Phật tử nghe lời sư, quán hoài, tin tưởng trọn vẹn, cứ quán, khóc cũng quán, nó là quyển. Rồi biết lâu nó thua mình biết anh thờ viện thôi, mình để ép nó quá, cái chuyện mình nó cái chấp nhất đó, rồi nó mình hết chấp, nó quyển trong cái đầu nó xả hết chấp rồi, rồi nó hết gì, hết chấp rồi, thì vấn đề nó không còn gì nữa, tại sao không? À, thì nhân viên sư cố gắng để trình bày Phật tử một số việc mà trong cái pháp Tổ Đàn Kinh, vì cái pháp này là tối thượng thừa, tối thượng thừa cao nhất, cái đó là pháp giới của Phật. Bây giờ Phật tử sư chỉ dạy Phật tử theo hành đó, thì Phật tử có thể đi vào pháp giới của Phật được. Bình thường thôi, bình thường tâm thì nào mà mình quán chiếu được cho cái tâm mình nó xả cái chấp nhất. Cho nên cái gì Tổ năng nói là Phật Thánh nói là tâm mới vô nhất vật. Tâm vô nhất vật, tâm không chứa vật gì hết. Vật gì? Vật mừng, vui, buồn, giận, mừng, vui, thương, ghét, phải, quấy, nên như tốt xấu. Tất cả gì mình để trong lòng mình là có vật. Làm sao mà xả trong rỗng ra không được. Thì không có vật. Rồi tự biết cái vật không? Vì không hết gì hết. Mọi vấn đề mà nếu nó còn thì Phật tử phải giải quyết. Thì giải quyết cách nào? Nó là quyển là giả, Nam Mô Như Là Phật. Nó quyển là giả, Nam Mô Như Là Phật. Phật tử giải quyết được vấn đề được không? Cố gắng làm sao giờ tu.